Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 2 2013. Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba, cả thế giới lên án. Philippines dự trù sẽ nhận 10 chiếc tàu tuần duyên của Nhật Bản để tăng cường khả năng phòng thủ trên biển. Thế giới kính trọng quyết định thoái nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Liên hiệp châu Âu sẽ mở cuộc họp về vụ tai tiếng dùng thịt ngựa thay thịt bò. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên khiến đồng minh Trung Quốc thêm khó xử. Đức Giáo Hoàng thoái vị, một quyết định chưa từng có trong lịch sử giáo hội từ thời Trung Cổ. Thông tin viên Huệ Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba, cả thế giới lên án quyết định này. Hôm nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba với cường độ mạnh hơn nhiều so với hai vụ thử trước và với một quả bom thu nhỏ, một hành động thách thức bị cả thế giới lên án. Theo thông tấn xã chính thức KCNA, vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba đã được tiến hành thành công. Hãng tin này cho biết thêm, cuộc thử nghiệm hạt nhân ở cấp cao này khác với những lần trước, có cường độ mạnh hơn và sử dụng một quả bom thu nhỏ và nhẹ hơn. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên giải thích rằng vụ thử hạt nhân lần này là nhằm đáp lại thái độ thù nghịch của Hoa Kỳ, đồng thời dọa sẽ có những hành động khác. Từ Seoul, thông tin viên RFI tường trình.
Les réactions sont unanimes. C'est une violation évidente et grave des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
Một trận động đất nhân tạo đã được ghi nhận vào sáng nay lúc 17 giờ 57 phút giờ Seoul. Những chấn động lan đến tận các tỉnh của Trung Quốc ở biên giới Bắc Triều Tiên. Theo các báo cáo đầu tiên của Mỹ và Hàn Quốc, tâm chấn nằm tại khu thử nghiệm Punggye-ri ở miền đông bắc của Bắc Triều Tiên, ở độ sâu 1 cây số. Quân đội Hàn Quốc thẩm định cường độ của vụ nổ là khoảng từ 6 đến 7 kiloton, tức bằng phân nửa cường độ của quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Nếu những số liệu nói trên được xác nhận, thì như vậy là lần này Bình Nhưỡng đã thử nghiệm tốt hơn là hai vụ nổ hạt nhân lần trước vào năm 2006 và 2009 với cường độ thấp hơn. Hiện giờ chưa ai biết quả bom được thử là plutonium hay uranium, nhưng dù sao, đây là một thành công đối với chế độ Bắc Triều Tiên đã không lùi bước trước những áp lực của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và đồng minh Trung Quốc trong những tuần qua. Quân đội Hàn Quốc đã có phản ứng ngay lập tức bằng cách tăng thêm một nấc mức độ phòng thủ. Chính phủ đã triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để xem xét tình hình. Bộ trưởng Tài chính cũng mở một cuộc họp để đánh giá tác động kinh tế, tác động lên các thị trường của vụ thử hạt nhân Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một cuộc họp của hội đồng này sẽ diễn ra ngay từ sáng nay tại New York. Nếu như về mặt chính thức chưa ai nêu lên các biện pháp trừng phạt, thì vào tuần trước, Seoul và Washington đã nêu lên khả năng phong tỏa hơn nữa các giao dịch tài chính của chế độ Bình Nhưỡng, tăng cường kiểm soát các tàu của Bình Nhưỡng, chở những kiện hàng đáng ngờ. Đó là những biện pháp nhằm giới hạn nguy cơ phổ biến hạt nhân.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Ngay sau khi được tin Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm nguyên tử, Liên Hiệp Quốc và tất cả các đại cường đều lên tiếng tố cáo một hành động bị đánh giá là thách thức và khiêu khích toàn thế giới. Ngay cả Trung Quốc cũng sẵn giọng phản đối, trong lúc Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều yêu cầu cấp tốc tăng cường các biện pháp trừng phạt.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết, xin trích, ông hết sức quan ngại trước hệ quả tiêu cực của một hành động có nguy cơ gây nên tình trạng bất ổn định sâu đậm, xâm phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Theo các nguồn tin từ New York, Hội đồng Bảo an sẽ họp khẩn cấp vào hôm nay. Hàn Quốc, nước giữ chức chủ tịch luân phiên cơ chế này, đã kêu gọi các nước hành động mạnh mẽ để trừng phạt Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tỏ ý lo ngại về nguy cơ an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương bị đe dọa nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu các nước có hành động nhanh chóng và đáng tin cậy sau vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tuyên bố này được giới quan sát xem là một lời nhắn nhủ đối với Trung Quốc. Nước cũng đã tuyên bố lập trường kiên quyết phản đối vụ thử hạt nhân trong một bản thông báo của Bộ Ngoại giao. Bắc Kinh cũng đã yêu cầu đồng minh của mình tôn trọng các cam kết giải trừ hạt nhân. Về phần Liên bang Nga, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao được hãng tin Interfax trích dẫn cũng lên án vụ thử nghiệm. Theo AFP, Luân Đôn và Berlin cũng lên tiếng yêu cầu Hội đồng Bảo an có phản ứng mạnh mẽ. Riêng trong khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã có những phản ứng gay gắt đối với Bắc Triều Tiên. Nhật Bản nhấn mạnh là Tokyo sẽ xem xét việc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Bình Nhưỡng. Phát biểu sau một cuộc họp khẩn, của Hội đồng An ninh Quốc gia, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản đã xem xét mọi cách, trong đó có các biện pháp trừng phạt riêng của Nhật nhắm vào Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc đương nhiên đã lên án vụ thử hạt nhân, xem đấy là một mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Á, thách thức toàn bộ cộng đồng quốc tế.
Philippines sẽ trang bị 10 tàu tuần duyên do Nhật Bản cấp. Trong vòng 18 tháng tới, Hải quân Philippines sẽ tiếp nhận 10 tàu tuần duyên do Nhật Bản viện trợ. Manila kỳ vọng vào trợ giúp của Tokyo để tăng cường khả năng phòng thủ trên biển trước tham vọng lấn chiếm biển đảo của Bắc Kinh.
Hôm nay, 12 tháng 2 tại Manila, Ngoại trưởng Alberto Del Rosario cho biết Philippines sẽ nhận 10 tàu tuần duyên do Nhật Bản viện trợ trong khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng tới đây. Đây là loại hải thuyền có chiều dài 40 mét. Các tàu chiến mới tinh khôi này đang được chế tạo tại Nhật Bản và nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác phòng thủ giữa Tokyo và các láng giềng Đông Nam Á có cùng mối đe dọa chung là Trung Quốc. Ngoại trưởng Philippines không cho biết trị giá mỗi tàu tuần duyên là bao nhiêu. Tuy nhiên, trong bản tin hôm qua, nhật báo doanh nghiệp Nikkei của Nhật Bản tiết lộ trị giá mỗi chiếc tàu tuần duyên này là 11 triệu đô la Mỹ. Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cũng có kế hoạch huấn luyện cho đồng nghiệp Việt Nam và Philippines trong khuôn khổ tăng cường hợp tác an ninh chung với các quốc gia Đông Nam Á. Tháng trước, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đi thăm Manila và kêu gọi tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh khu vực. Chính phủ mới tại Tokyo quyết định gia tăng ngân sách quốc phòng và đã nhanh chóng sử dụng một phần ngân sách này để viện trợ vũ khí mới cho Philippines.
Thế giới kính trọng quyết định thoái vị của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Từ nguyên thủ quốc gia cho đến các lãnh đạo tôn giáo khác nhau trên thế giới, từ hôm qua mọi người đều khen ngợi quyết định thoái nhiệm vì tuổi tác của lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã, một hành động được coi là can đảm của một người khiêm tốn và đức độ.
Khi thông báo sẽ thoái nhiệm vào ngày 28 tháng 2 tới đây, vì lý do sức khỏe và tuổi tác, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã gây bất ngờ trong hàng ngũ tín đồ Công giáo. Tuy nhiên, hầu hết các phản ứng đều mang nội dung tôn trọng quyết định được xem là can đảm. Thủ tướng Đức Angela Merkel, một trong những nhà lãnh đạo lên tiếng sớm nhất, đã bày tỏ lòng tôn kính sâu xa đối với vị giáo chủ Tòa Thánh La Mã, người Đức. Tổng thống Mỹ Barack Obama thay mặt công dân Mỹ cảm ơn và cầu nguyện cho người lãnh đạo Giáo hội Công giáo có vai trò then chốt tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Tại Anh Quốc, nơi mà Anh giáo nằm ngoài giáo quyền Vatican, Thủ tướng David Cameron cầu chúc những điều tốt lành nhất và thấm định rằng hàng triệu tín đồ sẽ tiếc nhớ người lãnh đạo tinh thần. Tổng thống Ý Giorgio Napolitano khen ngợi quyết định mà ông gọi là bằng chứng của lòng can đảm phi thường và tinh thần trách nhiệm cao độ của Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Pháp François Hollande, do tôn trọng truyền thống tách biệt giáo quyền và xã hội thế tục, tuyên bố trân trọng quyết định thoái nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Trên thế giới, các hội đồng giám mục, từ Brazil, quốc gia Công giáo đông dân nhất địa cầu, cho đến Pháp Bồ Đào Nha, đều khen ngợi quyết định can đảm của Đức Thánh Cha. Giáo hội Tây Ban Nha tuyên bố cảm thấy bị mồ côi, trong khi Giáo hội Ba Lan cho biết bị bất ngờ trước quyết định thoái nhiệm, nhưng thông hiểu Giáo hoàng Benedicto XVI không muốn để tái diễn tình trạng lãnh đạo giáo triều trong điều kiện sức khỏe suy yếu dần như người tiền nhiệm Gioan Paolo đệ nhị. Lãnh đạo Giáo hội Anh giáo Justin Welby cho biết đau buồn nhưng thấu hiểu thái độ sáng suốt và can đảm của vị giáo hoàng Công giáo, đại giáo sĩ Do Thái giáo Jonah Metzger từ Jerusalem nhắc đến công lao của Đức Giáo hoàng trong nỗ lực kết nối các tôn giáo lớn, nhiệt tâm tạo đối thoại giữa các tôn giáo của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cũng được Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tôn vinh. Tại châu Á, tín đồ Công giáo Philippines thương tiếc vị giáo hoàng sắp thoái vị như một người cha hiền chân thật. Nhìn về tương lai, họ không che giấu hy vọng giáo hoàng mới sẽ là một người Á Châu và cầu nguyện cho ứng viên của họ là Hồng Y Luis Antonia Tagon, 55 tuổi. Theo AFP, vị tân Hồng Y Philippines này có phong cách vui vẻ, trẻ trung và năng động như giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị. Tuy nhiên, AFP ghi nhận các tiếng nói khác biệt đó đây trên thế giới, nhất là từ Mỹ và Tây Âu, có một số tổ chức bảo vệ người đồng tính hoặc nạn nhân bị cưỡng bức tình dục mà thủ phạm là các linh mục phạm giáo luật. Các hiệp hội này cho rằng Đức Giáo hoàng Benedicto XVI cam kết nhiều, nhưng thực hiện cải cách không được bao nhiêu vì cản lực bảo thủ.
kể từ ngày 28 tháng 2 tới khi Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI chính thức thoái vị, chiếc ghế của đấng kế vị Thánh Phêrô sẽ để trống và Tòa Thánh sẽ triệu tập mật nghị Hồng Y để bầu Giáo Hoàng mới. Giáo hội hy vọng là Giáo Hoàng mới sẽ được bầu ra trước đầu tuần Thánh, tức là ngày 24 tháng 3. Trong thời gian chuyển tiếp đó, một Hồng Y đoàn sẽ xử lý thường vụ ở Vatican.
Việc bầu Giáo Hoàng sẽ kéo dài cho đến khi nào một Hồng Y thu nhận được đa số 2/3 số phiếu. Trên nguyên tắc, mật nghị Hồng Y quy tụ toàn bộ các vị Hồng Y có khả năng bỏ phiếu tối đa là 120 vị. Để được tham gia bầu Giáo Hoàng, các vị Hồng Y đó phải dưới 80 tuổi. Năm nay dự trù sẽ có khoảng 115 Hồng Y tham gia mật nghị, trong đó có khoảng phân nửa là người châu Âu. Một khi mật nghị Hồng Y họp trong nhà nguyện Sistine mỗi ngày, các vị Hồng Y sẽ bỏ phiếu tối đa là 4 vòng. Sau mỗi vòng bỏ phiếu, các lá phiếu sẽ được đốt và một làn khói sẽ bốc lên từ nhà nguyện. Nếu là khói trắng thì điều đó có nghĩa là một vị giáo hoàng đã được bầu. Kết quả bầu cử sau đó sẽ được công bố từ ban công bao lưng Đại Giáo đường Thánh Phêrô bằng câu Ebamus Papam, chúng ta có một giáo hoàng, kèm theo tên của vị giáo hoàng mới bằng tiếng Latin. Nếu Vatican vẫn theo truyền thống bầu một Hồng Y châu Âu làm giáo hoàng, thì theo các chuyên gia về Tòa Thánh, nhân vật được coi có nhiều triển vọng nhất là Tổng giám mục Marino, Hồng Y Angela Scola, nhưng Hồng Y Vienna Christoph Schönborn, nhân vật thân cận với giáo hoàng Benedicto XVI, cũng được xem là một ứng cử viên nặng ký. Nhưng nếu châu Mỹ Latin thắng thế trong cuộc bầu giáo hoàng lần này, thì các ứng cử viên có nhiều khả năng đắc cử nhất đó là Tổng giám mục Sao Paulo ở Brazil, Hồng Y Odilo Serre, hay Hồng Y mang hai quốc tịch Ý Argentina Leonardo Santri. Một số người cũng nghĩ rằng lần này sẽ đến lượt châu Phi đăng quang, trong trường hợp đó, Hồng Y Peter Turkson được coi là có triển vọng nhất. Dù là ai đi nữa, thì vị kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI phải gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề trong bối cảnh mà Tòa Thánh Vatican đang trải qua nhiều biến động sau các vụ tai tiếng linh mục lạm dụng tình dục trẻ em và sau vụ để lộ các tài liệu mật của Tòa Thánh.
Vụ tai tiếng treo thịt bò, bán thịt ngựa sẽ được đưa ra mổ xẻ tại Liên hiệp châu Âu. Vài hôm sau khi bùng lên vụ tập đoàn thực phẩm đông lạnh châu Âu Findus dùng thịt ngựa từ Rumani nhưng dán nhãn thịt bò gốc Pháp trong một số thức ăn chế biến sẵn. Ngoài các nước có liên can, Liên hiệp châu Âu nay đã nhập cuộc. Theo một bản thông cáo công bố ngày hôm qua, các bộ trưởng liên quan đến ngành thực phẩm của các thành viên châu Âu sẽ họp lại tại Bruxelles vào ngày mai để thảo luận về vụ tai tiếng này.
Theo đại diện Ireland, nước đang giữ chiếc ghế chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, thì cuộc họp sẽ bao gồm Ủy viên châu Âu đặc trách vấn đề y tế Tony Abbott và tất cả các bộ trưởng châu Âu liên can đến hồ sơ. Bộ trưởng Nông nghiệp Ireland muốn thảo luận về mọi biện pháp cần thiết ở cấp châu Âu nhằm ứng phó với tình hình. Vào hôm qua, thì Pháp cũng đồng thời loan báo quyết định tăng cường các biện pháp kiểm tra. Bộ trưởng đặc trách tiêu dùng Benoît Hamon cho biết là toàn bộ ngành thịt và cá sẽ được đặt trong vòng giám sát trong suốt năm 2013 và nước Pháp sẽ lập ra danh sách tất cả các sản phẩm khả nghi. Ngoài ra, Paris cũng tăng cường biện pháp kiểm tra gian lận và sẽ cho mở rộng điều tra ra ngoài hai tập đoàn cung cấp cho Findus là Comigel và Spanghero. Xin nhắc lại là vụ tai tiếng có thể gọi nôm na theo kiểu Việt Nam là treo thịt bò bán thịt ngựa này đã bùng lên khi người ta phát hiện thịt ngựa trong các loại thức ăn lasagne làm sẵn do tập đoàn gốc Thụy Điển Findus bán ra trên thị trường Ireland, Anh và Pháp.
Tổng thống Mỹ kêu gọi kích thích kinh tế trong thông điệp liên bang. Hôm nay tại Washington, Tổng thống Barack Obama sẽ đọc thông điệp trước Quốc hội Lưỡng viện Mỹ. 3 tuần sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, thông điệp liên bang đầu tiên của ông mang nội dung cương lĩnh hành động cho 4 năm tới, mà trọng tâm là chấn hưng kinh tế, nâng cao mức sống cho tầng lớp trung lưu hiện đang bị cuộc khủng hoảng gây nhiều thiệt thòi. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.
Thưa anh, cái điều rõ rệt nhất là trước 24 giờ đồng hồ, Tổng thống Obama đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội, tức là một cái thông điệp liên bang đầu tiên của ông Obama trong cái nhiệm kỳ thứ hai, thì cái nội dung đó ông sẽ triển khai những cái điều mà Tổng thống Obama đã nói ở trong diễn văn khi ông nhậm chức. Cái điều đó có nghĩa là chú trọng vào cái vấn đề tình hình kinh tế của nước Mỹ làm sao tạo công an việc làm cho người dân Mỹ, đặc biệt là cái khối trung lưu của nước Mỹ là những người đã dồn phiếu cho ông Obama tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Vấn đề súng đạn ở nước Mỹ sử dụng một cách bừa bãi gây tang thương cho nhiều gia đình đối nhật, đặc biệt là đối với trẻ em trong cái thời gian vừa qua nước Mỹ. Và cái điều đó là cái điều mà ông cũng sẽ kêu gọi quốc hội hợp tác để đưa ra một cái đạo luật kiểm soát vũ khí một cách hết sức gay gắt. Một cái điều nữa là cái vấn đề di dân của nước Mỹ. Ở nước Mỹ có khoảng chừng 40 triệu người dân Nam Mỹ đang cư ngụ ở nước Mỹ, và có tới quá một nửa đó là bất hợp pháp. Và bây giờ ông Obama cũng như lưỡng viện quốc hội phải tìm một cách dung hòa để mà giải quyết vấn đề này. Tức là cái lập trường của ông Obama là nhìn nhận cho những người đó trở thành công dân Hoa Kỳ là bởi vì họ đi làm ở nước Mỹ, họ đóng thuế và con cái của họ đi học hành ở nước Mỹ, và có nhiều trẻ em đã sinh ở nước Mỹ, thành ra cái vấn đề đó bắt buộc phải giải quyết. Đảng Cộng Hòa từ trước đến giờ vẫn chống đối cái điều đó, nhưng mà ông Obama sẽ đặt trọng tâm ở cái bài diễn văn cũng kêu gọi có sự hợp tác. Một cái vấn đề nữa là phải cải thiện cái nền giáo dục của nước Mỹ để tạo điều kiện cho anh sinh viên có thể có tay nghề chuyên nghiệp để mà phục vụ đất nước, cũng như là vấn đề kiến thiết đất nước, đặc biệt là cái vấn đề làm sao để mà cải thiện cái tình hình xã hội của nước Mỹ. Thì đấy là những cái trọng tâm mà ông Obama sẽ đặt vào trong cái bài diễn văn tối vài giờ đồng hồ nữa đó, thưa anh.
Cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên khiến đồng minh Trung Quốc thêm khó xử. Bất chấp những cảnh cáo nghiêm khắc của Bắc Kinh, Bình Nhưỡng hôm nay vẫn tiến hành thành công vụ thử hạt nhân thứ ba, đúng vào lúc người dân Trung Quốc còn đang nghỉ Tết. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo tuyên bố mạnh mẽ chống lại vụ thử hạt nhân nói trên của Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh đã tránh không dùng chữ lên án. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ yêu cầu Bình Nhưỡng không được có bất cứ hành động nào làm trầm trọng thêm tình hình, đồng thời kêu gọi mở lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên hiện đang gặp bế tắc. Như vậy là phản ứng của Bắc Kinh cũng gần giống như phản ứng sau hai vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên của Bắc Triều Tiên vào tháng 5 2009 và tháng 10 2006. Thậm chí trong một bài bình luận đăng chiều nay, Tân Hoa Xã còn có vẻ như muốn bênh vực cho hành động của Bình Nhưỡng khi viết rằng nhìn bề ngoài thì rõ ràng là Bình Nhưỡng đã thường xuyên vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và đã sử dụng chương trình hạt nhân như là một vũ khí để thách thức cộng đồng quốc tế. Nhưng trên thực tế, thái độ thách thức của Bắc Triều Tiên là xuất phát từ tâm lý bất an sau nhiều năm đối đầu với Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, những quốc gia mạnh hơn nhiều về mặt quân sự. Đó là về phản ứng chính thức, nhưng bên trong, Bắc Kinh đã tỏ ra rất bực bội đối với đồng minh Bình Nhưỡng. Trong một bài xã luận vào tuần trước, báo chí chính thức Trung Quốc đã từng cảnh báo là trong trường hợp thử nghiệm hạt nhân mới, Bắc Triều Tiên sẽ phải trả giá rất đắt. Thậm chí, họ nhắc đến từ tối kỵ là cắt đứt quan hệ giữa hai đồng minh và dọa cắt giảm viện trợ vốn rất cần cho nền kinh tế kiệt quệ của Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an hôm nay, chắc là Bắc Kinh cũng sẽ cùng với các nước khác lên án vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là Trung Quốc sẽ trừng phạt Bắc Triều Tiên ở mức độ nào? Bà Stephanie Glenn Albright, giám đốc đặc trách Đông Bắc Á của tổ chức International Crisis Group, được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay cho rằng Bắc Kinh rất giận dữ về vụ thử nghiệm hạt nhân hôm nay, nhưng những biện pháp trừng phạt của Trung Quốc nếu có chưa chắc đã làm Bình Nhưỡng chùn bước, bởi lẽ Bắc Kinh chỉ dám đi đến một mức độ nào đó thôi. Theo bà, quan tâm hàng đầu của Trung Quốc hiện nay vẫn là sự ổn định của Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh vẫn phải tiếp tục yểm trợ cho Bình Nhưỡng vì họ rất sợ chế độ Kim Jong-un sụp đổ do tác động của các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt của quốc tế, dẫn đến việc hình thành một nước Triều Tiên thống nhất, đồng minh của Hoa Kỳ, với việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ngay sát biên giới Trung Quốc. Theo một chuyên gia Trung Quốc về Đông Bắc Á tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ đáp trả thái độ thách thức của Bắc Triều Tiên bằng những biện pháp hạn chế, có thể là bằng việc cắt giảm viện trợ tài chính, nhưng sẽ không làm rùm beng lên để tránh làm mất mặt đồng minh của họ. Nhưng trước thái độ cố chấp của Bình Nhưỡng, sự yểm trợ của Bắc Kinh cho chế độ này bắt đầu gây tranh cãi gay gắt giữa các nhà phân tích Trung Quốc, vì ngày càng có nhiều người trong số họ cho rằng tin đồng chí với Bắc Triều Tiên gây nhiều phiền toái hơn là mang lại những mối lợi. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là phần tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Ngân sách khắc khổ cho toàn Liên hiệp châu Âu, tín hiệu không hay cho mục tiêu kích thích tăng trưởng. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế kiêm nghị sĩ châu Âu Hoàng Ngọc Liêm. Và sau đây là phần tường thuật của thông tín viên Huê Đăng từ Roma nói về sự kiện Đức Giáo Hoàng thoái vị, một quyết định chưa từng có trong lịch sử giáo hội từ thời Trung Cổ.
Xin thân chào thông tín viên Huê Đăng. Như tin đã đưa, hôm qua Đức Giáo Hoàng đã có thông báo thoái vị trước toàn thể Hội đồng Hồng Y. Một điều chưa từng có bao giờ trong giáo hội công giáo từ thời Trung Cổ đến nay. Quyết định lịch sử này của Giáo Hoàng đã gây bất ngờ ngay cả đối với Tòa Thánh Vatican chứ thưa anh.
Hôm qua, ngày 11 tây tháng 2 năm 2013, vào cuối buổi lễ công nghị Hồng Y để phong thánh cho một số tư đạo lúc 11 giờ, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã bất ngờ tuyên bố bằng tiếng Latin về quyết định xin từ nhiệm. Nói theo cách nói của người Việt thì tin Đức Giáo Hoàng từ nhiệm nổ ra như là sét đánh ngang tai. Tất cả các hồng y có mặt trong buổi lễ công nghị đều bị bất ngờ. Rồi lập tức ngay sau đó, tin đã được loan đi nhanh chóng khắp thế giới trên các mạng truyền thông đại chúng. Theo nội dung của bản tuyên bố thì Đức Giáo Hoàng từ nhiệm vì lý do tuổi cao và sức khỏe yếu kém. Do đó Đức Giáo Hoàng e rằng sẽ không còn thích hợp để thi hành sứ vụ lãnh đạo giáo hội công giáo một cách thích đáng nữa. Thêm vào đó, Đức Giáo Hoàng xét rằng thế giới hôm nay cực kỳ năng động và bị xáo động bởi nhiều vấn đề. Do đó, sứ vụ giáo chủ cũng đòi hỏi người mang trọng trách phải có đầy đủ năng lực, vừa của cơ thể, vừa của linh hồn. Đức Giáo Hoàng cũng đã ngỏ lời cảm ơn tất cả giáo dân và hàng giáo phẩm đã cùng chia sẻ với Ngài trọng trách của sứ mệnh thiêng liêng, cũng như xin lỗi nếu đã có những thiếu sót trong khi thi hành sứ mệnh. Trưa hôm qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh đã lập tức mở một cuộc họp báo để cung cấp các chi tiết về quyết định từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Theo đó, Benedicto XVI sẽ chấm dứt vai trò Đức Giáo Hoàng vào lúc 20 giờ ngày 28 tây tháng 2 sắp tới, và kể từ lúc đó, ngôi vị giáo chủ của giáo hội công giáo coi như bỏ trống. Benedicto XVI sẽ di chuyển ra tạm ngụ trong dinh thự ở Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số, vốn được dùng làm nơi nghỉ hè của Đức Giáo Hoàng, trong khi chờ đợi tu sửa một chủng viện nằm ngay trong nội thành Vatican, nơi sẽ được dùng làm chỗ cư ngụ cho Benedicto XVI. Cha Lombardi phủ nhận tất cả những tin đồn rằng Benedicto XVI có thể bị một chứng bệnh nan y nào đó. Trong lịch sử cận đại, thì đây là lần đầu tiên một đức giáo hoàng từ nhiệm. Trong lịch sử lâu đời của giáo hội, thì cách đây 600 năm cũng đã có trường hợp từ nhiệm. Đúng ra lại bị ép từ nhiệm, đó là trường hợp của đức giáo hoàng Gregorio XII vào năm 1415.
Thưa anh, tại Ý, người dân và giới chức chính trị đã phản ứng thế nào về thông báo của giáo hoàng Benedicto XVI?
Khi tin dữ được loan ra thì lập tức, ngay trước quảng trường San Pietro của Tòa Thánh, hàng trăm phóng viên ký giả báo chí đã tụ tập đông đảo để phỏng vấn giáo dân và để săn tin. Đông đảo giáo dân đủ mọi quốc tịch và chủng tộc cũng đứng trên quảng trường để trông ngóng những thông tin mới về quyết định có tính chất lịch sử của Benedicto XVI. Tin từ chức của Đức Giáo Hoàng cũng gây sửng sốt cho hầu hết tất cả các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Ở Ý thì quyết định từ chức của Benedicto XVI cũng được coi là đột ngột trong giới chính trị. Tuy nhiên, theo một số báo chí thì quyết định nói trên cũng đã được Đức Giáo Hoàng đắn đo suy nghĩ và chuẩn bị từ lâu. Và rất có thể là Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, cũng đã được thông báo trước từ hôm 4 tháng 2 vừa qua, nhân buổi gặp gỡ giữa Tổng thống và Đức Giáo Hoàng trong một cuộc hòa nhạc được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày ký kết Hiệp định Lateranensi giữa nhà nước Ý và Tòa Thánh.
Được biết, ý định thoái vị của Giáo Hoàng không phải bây giờ mới có, nhưng dường như những diễn biến phức tạp gần đây trong nội bộ Tòa Thánh cũng góp phần vào quyết định ngày hôm qua của Giáo Hoàng chứ ạ?
Thực ra thì trên dưới khoảng một năm trở lại đây, thỉnh thoảng cũng có nhiều chuyên gia về Vatican đưa ra giả thuyết về khả năng từ chức của Benedicto XVI. Thông thường, các giả thuyết này dựa trên những việc có những xung khắc thường trực giữa các phe nhóm trong hàng giáo phẩm đã khiến Benedicto XVI thường xuyên bị căng thẳng tinh thần và có vẻ như không đủ uy tín để dàn xếp im thấm những xung khắc đó. Gần đây nhất là vụ người quản gia của Đức Giáo Hoàng dính dáng đến một âm mưu nhằm đánh cắp và tẩu tán những tư liệu mật của Đức Giáo Hoàng ra ngoài. Và vụ này được báo chí đặt tên là Vatican Leak, đã được cho là hậu quả của những đấu đá nội bộ trong hàng giáo phẩm của Tòa Thánh. Đặc biệt là trước đây, vào năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn của ký giả Đức, ông Peter Siwon, không biết vô tình hay hữu ý thế nào mà ký giả đã có hỏi Benedicto XVI có bao giờ nghĩ đến một quyết định từ nhiệm hay không. Thì lần đó chính Benedicto XVI trả lời rằng khi một giáo hoàng đi tới ý thức rõ ràng mình không thể chu toàn về thể lý, tâm trí và tinh thần, trách vụ được ủy thác thì ngài có quyền và trong một số hoàn cảnh ngài có nghĩa vụ từ nhiệm. Có một sự trùng lập ngẫu nhiên hiếm có trên sự thật ngoài đời với tình tiết giả tưởng của một cuốn phim nổi tiếng năm 2011 của đạo diễn Ý Nanni Moretti mang tên Habemus Papam, tiếng Latin có nghĩa là chúng ta có đức cha. Trong đó, vị đức giáo hoàng do tài tử Michel Piccoli thủ vai xin từ nhiệm vì cảm thấy mình không đủ khả năng để lãnh đạo giáo hội. Chuyện phim hoàn toàn giả tưởng, nhưng trước quyết định từ nhiệm hôm nay của Benedicto XVI, chuyện phim trở thành như một lời tiên tri.
Còn hơn 2 tuần nữa, Vatican sẽ phải bầu ra một đức thánh cha mới để kế vị Benedicto XVI. Các công việc chuẩn bị ngay từ bây giờ đã được xúc tiến chưa?
Về việc tổ chức bầu cử giáo hoàng mới, thì theo lời của cha Lombardi sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 3 sắp tới, rất có thể là sẽ trong khoảng thời gian từ 14 đến 19 tháng 3. Từ nay cho đến ngày 28 tháng 2, tất cả các chương trình hoạt động của Đức Giáo Hoàng, lịch trình các buổi tiếp kiến hay thăm viếng, các buổi lễ vẫn sẽ được tiếp tục như đã dự định. Sáng nay, báo chí đã bắt đầu cho đăng tải hàng loạt những phân tích và bình luận của các chuyên gia về các bước chuẩn bị phía sau hậu trường Vatican để bước vào cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng mới. Thậm chí, có người bắt đầu tổ chức đánh cuộc xem ai sẽ là Đức Giáo Hoàng mới. Tên tuổi của một vài hồng y có vai vế quan trọng trong hàng giáo phẩm cũng bắt đầu được quăng lên sân khấu. Trong đó, thí dụ như có hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, hoặc hồng y Tarcisio Bertone là quốc vụ khanh của Tòa Thánh, hay hồng y Angelo Scola là tổng giám mục giáo phận thành phố Milano. Đó là những nét mặt tiêu biểu của giới giám mục Ý. Ngoài ra, công luận cũng chú ý đến những hồng y của các quốc gia khác hay thậm chí ở các châu lục khác, chẳng hạn như hồng y Christophe Chambord, người Áo và là tổng giám mục giáo phận của thủ đô Vienna, hay hồng y Mark Olet, người Canada, chủ tịch giáo đoàn giám mục, hoặc hồng y Timothy Dolan, giám mục giáo phận New York và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Mỹ. Đặc biệt là có hồng y Francis Arinze, người Nigeria, tuy đã 81 tuổi, tức là sẽ không tham dự bầu cử, nhưng được báo chí nói đến như một nhân vật có nhiều khả năng trở thành đức giáo hoàng da màu đầu tiên của giáo hội, na ná như trường hợp của Tổng thống Barack Obama ở Mỹ. Một trong những câu hỏi đầu môi mà công luận Ý đặt ra là sau hai lần đức giáo hoàng người nước ngoài, tức là đức giáo hoàng Giovanni Paolo thứ hai người Ba Lan và Benedicto XVI người Đức, có phải đã đến lúc giáo hội nên quay về với một giáo chủ thành Rome?
Xin cảm ơn thông tin viên Huê Đăng từ Roma.
RFI. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter si comme un boomerang.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ ba, cả thế giới lên án. Philippines dự trù sẽ nhận 10 chiếc tàu tuần duyên Nhật Bản để tăng cường khả năng phòng thủ trên biển. Thế giới kính trọng quyết định thoái vị của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Liên hiệp châu Âu sẽ mở cuộc họp về vụ tai tiếng dùng thịt ngựa thay thịt bò. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên khiến đồng minh Trung Quốc thêm khó xử. Đức Giáo Hoàng thoái vị, một quyết định chưa từng có trong lịch sử giáo hội từ thời Trung Cổ. Thông tin viên Huy Đăng tường trình từ Roma. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Giáo Hoàng Benedicto XVI thông báo quyết định thoái vị. Đây là chủ đề trên trang nhất hầu hết các báo Pháp số ra ngày hôm nay. Tờ Le Figaro có hàng tựa là một câu nói của Giáo Hoàng. Xin trích, tôi tuyên bố từ nhiệm chức giám mục giáo phận Roma, người thừa kế của Thánh Phaero. Tờ báo Công giáo La Khoa chạy tựa, Giáo Hoàng chọn cách ra đi. Giáo Hoàng Benedicto XVI, một cuộc từ chức mang tính lịch sử, là hàng tựa của L'Echo. L'Humanité thì ghi nhận hóm hình, Vatican, tòa thánh tạm nghỉ việc. Giáo Hoàng tuyên bố thoái vị với một diễn văn bằng tiếng Latin. Tờ Libération cũng có hàng tựa bằng chữ Latin, tạm dịch là Giáo Hoàng tháo hị. Và một bài xã luận toàn bằng chữ Latin được dịch ra tiếng Pháp sau đó với tựa đề tạm dịch là Giấc mộng. Trên Libération có bài viết đáng chú ý, Joseph Ratzinger, vị chủ chăn người Đức. Tờ báo nhận định, trở thành Giáo Hoàng năm 2005, sau 20 năm làm công việc săn đuổi những kẻ lệch lạc trong nội bộ giáo hội, nhà thần học xuất sắc này đã không thành công trong việc thoát khỏi hình ảnh một người phản hiện đại. Libération mở đầu bài viết với việc so sánh hình ảnh có vẻ như phản hiện đại của Giáo Hoàng với quyết định từ chức mang tính cách mạng. Sự tương phản này cho thấy Giáo Hoàng có một nhân cách phức tạp hơn nhiều so với hình ảnh một người bảo thủ mà nhiều người vẫn thường nghĩ về ông. Trở lại hành trình của Giáo Hoàng Benedicto XVI, Libération nhấn mạnh đến thời điểm quan trọng khi ông được bầu vào chức vị này vào tháng 4 năm 2005 khi ông 78 tuổi. Như Benedicto XVI tâm sự vài năm sau đó, mặc dù là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng việc đắc cử Giáo Hoàng đối với ông vẫn cứ là một cú sốc. Ông chia sẻ, ý nghĩ về chiếc máy chém đã đến với tôi, và lúc bấy giờ là lúc chiếc dao rơi xuống. Hết lời dẫn. Giám mục Joseph Ratzinger đã từng hy vọng được nghỉ ngơi sau hơn 20 năm đứng ở cương vị Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin, cơ quan bảo vệ các chuẩn tắc của đạo Công giáo. Và ngay trước khi được bầu vào chức vị Giáo Hoàng, Hồng y Joseph Ratzinger đã hiểu rõ thực trạng của giáo hội và cuộc khủng hoảng của tổ chức này với hình ảnh một chiếc tàu sắp đắm, một chiếc tàu mà nước vào từ khắp mọi nơi.
Về giai đoạn nắm quyền của Giáo Hoàng Benedicto XVI, Libération so sánh với người tiền nhiệm Jean Paul II, thiếu đi sự hấp dẫn phi thường của người tiền nhiệm, Giáo Hoàng Benedicto XVI đã là một ông hoàng rất cô đơn tại tòa thánh. Chính phủ của giáo hội toàn cầu bị mất phương hướng và suy kiệt do các tranh chấp nội bộ, mà biến cố mới đây nhất là việc các tài liệu mật của tòa thánh bị chính viên quản gia của giáo hoàng tiết lộ.
Theo Libération, người đứng đầu giáo hội Công giáo hồi trẻ thực ra không phải là một phần tử kháng cự lại các thay đổi. Vào thời điểm giáo hội chuẩn bị cho một công đồng Vatican II, một thay đổi quan trọng khiến giáo hội Công giáo mở rộng ra với xã hội hiện đại và nền văn hóa đương đại, thì Joseph Ratzinger đã là một người bảo thủ mới, tức là một trong những người tham gia hết mình vào biến cố này trước khi ông thay đổi quan điểm. Ít năm sau, dưới tác động của các biến đổi cách mạng trong đời sống xã hội, sau biến cố các phong trào tháng 5 năm 1968 tại châu Âu, Joseph Ratzinger lúc đó với cương vị của một giáo sư thần học tại Đại học Tübingen đã đặt câu hỏi về những điều thái quá của công đồng Vatican II. Ông khẳng định, xin trích, từ chỗ tự phê phán, chúng ta đã đi đến chỗ tự phá hủy. Hết lời dẫn. Về nhiệm kỳ của giáo hoàng vừa qua, Le Figaro có bài điểm lại một giáo hoàng kín đáo nhưng quyết liệt với nhận định người kế tục thứ 265 của Thánh Phaero đã hết sức dành ưu tiên cho việc tái hòa giải giáo hội Công giáo với chính mình. Trên tờ báo Công giáo La Khoa có bài các giáo hoàng từ bỏ cương vị đứng đầu tòa thánh điểm lại sự kiện một vài trường hợp hết sức ít ỏi các giáo hoàng đã thoái vị ngay khi còn sống trong lịch sử gần 20.000 năm giáo hội Công giáo. Lần gần đây nhất là vào cuối thế kỷ 13 khi giáo hoàng Celestine V phải từ chức dưới áp lực và suốt phần đời còn lại phải sống như một tù nhân. Lạc Khoa nhận định các trường hợp thoái vị trong lịch sử đạo Công giáo rất ít giống với quyết định thoái vị của giáo hoàng đương nhiệm. Bài viết quyết định từ nhiệm của Benedicto XVI mở ra một giai đoạn chưa từng có trên L'Echo tóm thuật lại biến cố quan trọng này một cách rất cô đúc trong một vài cột báo. Tờ báo cũng nêu ra một con số thống kê cho thấy, trong bối cảnh Công giáo thoái lùi ở châu Âu, thì số lượng tín đồ Công giáo tiếp tục tăng lên tại châu Á và châu Mỹ Latin. Để hiểu rõ hơn về giáo hoàng Benedicto XVI, Libération cũng trong bài viết Joseph Ratzinger, vị chủ chăn người Đức, kể trên, trở lại với thời thơ ấu và tuổi thanh niên của ông. Năm 1939, vào năm 12 tuổi, Joseph Ratzinger đã từng phải gia nhập đội thiếu niên Hitler, giống như tuyệt đại đa số những người cùng tuổi. Rồi ông được huy động vào lực lượng phòng không của quân đội phát xít. Sau khi chiến tranh kết thúc, Joseph Ratzinger bị giam chừng vài tháng trong một trại tù binh của người Đức. Chưa từng ủng hộ chủ nghĩa phát xít, giống như hàng triệu người Đức khác, giáo hoàng tương lai đã phải phục vụ chính quyền Hitler. Đây là điều mà Benedicto XVI không bao giờ quên.
Năm tiếp theo, Joseph Ratzinger được phong chức linh mục. Tuy nhiên, khát vọng lớn của ông là trở thành nhà thần học. Trong những năm 1970, Joseph Ratzinger đã tham gia tạp chí Communio cùng với một số các nhà thần học nổi tiếng. Đây là một tạp chí thần học có mục tiêu khẳng định bản sắc Công giáo mạnh mẽ hơn trong xã hội và trong một giáo hội đang trong cơn biến động. Trí thông minh và sự cương quyết của chàng thanh niên Ratzinger đã được bề trên chú ý đến. Năm 1977, ông được bổ nhiệm làm giám mục Munich và trở thành Hồng Y. Năm 1981, giáo hoàng Jean-Paul II đưa ông vào vị trí Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Libération nhận xét, nhà triết học và thần học có ảnh hưởng lớn nhất đến giáo hoàng Benedicto XVI là Thánh Augustine. Đối mặt với nạn ấu dâm trong nội bộ giáo hội, một bê bối kéo dài liên quan đến rất nhiều chức sắc Công giáo ở rất nhiều nơi, Benedicto XVI thừa nhận cái ác tồn tại chính trong giáo hội. Libération kết luận, Benedicto XVI hiểu rằng là người Thiên Chúa giáo hiện nay là đi ngược lại với các trào lưu của thế giới đương đại. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Joseph Ratzinger đã nhận định Chúa Trời bị gạt ra bên rìa trong đời sống chính trị dường như là bất lịch sự khi nói đến điều đó. Dường như việc nói đến Chúa Trời là một sự gây hấn đối với những người không tin. Một xã hội hoàn toàn vắng Chúa là một xã hội tự phá hủy. 7 năm tại vị giáo hoàng, Benedicto XVI thừa nhận rằng hiện tại chúng ta đang hướng tới một xã hội mà người ta theo đạo Thiên Chúa thông qua việc tự do lựa chọn.
Quyết định từ nhiệm của giáo hoàng vào trưa ngày hôm qua, mặc dù được một vài người thân tín biết trước, vẫn khiến hầu hết mọi người sững sờ. Theo Le Figaro, quyết định thoái vị của giáo hoàng đã được chuẩn bị trong một thời gian dài. Ngay từ năm 2010, Benedicto XVI đã tuyên bố giáo hoàng có quyền và tùy theo hoàn cảnh có nghĩa vụ phải từ nhiệm nếu như tự xét thấy không đủ sức khỏe, sức mạnh tinh thần và tâm linh để đảm đương được phận sự của mình.
Le Figaro trong bài viết Benedicto XVI đã thai nghén một quyết định lịch sử từ nhiều tháng nay ghi nhận chính sự mệt mỏi quá sức là điều đã dẫn đến quyết định này. Trong thời gian gần đây, những lần hiện diện trước công chúng của giáo hoàng ngày càng ngắn lại. Về sự kiện giáo hoàng từ nhiệm, Le Figaro có bài xã luận sự khiêm nhường. Bài viết khẳng định trách nhiệm của một giáo hoàng đã thoái nhiệm vì cảm thấy các thách thức đối với giáo hội Công giáo đương đại vượt quá sức lực của ông. Sau khi từ nhiệm, Joseph Ratzinger trở lại một giám mục bình thường. Tuy nhiên, việc một giáo hoàng từ chức ngay khi còn sống là một việc chưa có tiền lệ từ 6 thế kỷ nay. Bài viết ông ấy sẽ trở lại một giám mục bình thường trên Le Figaro cho biết các thông tin liên quan đến cương vị của Joseph Ratzinger sau khi thoái vị. Le Figaro cũng như nhiều tờ báo khác dẫn lại phản ứng của xã hội đối với sự từ nhiệm của giáo hoàng. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Pháp François Hollande bình luận về sự kiện này. Cộng hòa Pháp hoan nghênh quyết định của giáo hoàng, tuy nhiên nước Pháp không đưa ra bình luận nào thêm về công việc thuộc về nội bộ của giáo hội. Le Figaro cũng lưu ý đến cụm từ hết sức đáng tôn trọng mà Tổng thống Pháp đã sử dụng để nói về quyết định thoái vị của giáo hoàng. Bên cạnh ý kiến của Tổng thống Pháp là quan điểm của một số nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo khác. Sau khi giáo hoàng từ chức, biến cố quan trọng sắp tới đối với giáo hội Công giáo là bầu cử ra một vị giáo hoàng mới. Ai sẽ là người kế tục giáo hoàng là tựa đề bài viết về chủ đề này trên Le Figaro. Nhìn sang châu Á, tờ Le Monde có bài Nhà triệu phú Trung Quốc Trần Quang Tiêu, một người tự cao tự đại và bảo vệ môi trường cuồng nhiệt. Le Monde giới thiệu về một nhân vật nổi tiếng trong việc thu hút sự chú ý của xã hội Trung Quốc và việc bảo vệ môi trường bằng các biện pháp hết sức cực đoan. Đúng vào lúc Bắc Kinh chìm trong khói mù ô nhiễm vào tháng 1 vừa rồi, nhà triệu phú có tài sản 550 triệu yuan đã thu hút các phương tiện truyền thông bằng cách phân phối cho khách bộ hành trên các đường phố của thủ đô Trung Quốc các hộp không khí trong lành lấy từ Tây Tạng hay Đài Loan. Ông Trần Quang Tiêu là người rất nhiệt huyết trong các hoạt động bảo vệ môi trường, nhưng bên cạnh đó, Le Monde cũng ghi nhận thái độ tự cao tự đại, hết sức dị thường của doanh nhân 44 tuổi này. Đại triệu phú Trần Quang Tiêu hứa hẹn sau khi chết sẽ dành toàn bộ tài sản cho quỹ của Bill Gates và Warren Buffett và cho rằng nếu như toàn bộ những người giàu có ở Trung Quốc làm theo tấm gương ông thì thế giới sẽ tốt hơn. Ngoài việc phát không khí sạch tại Bắc Kinh, triệu phú Trần Quang Tiêu còn có nhiều hành động hết sức lạ lùng như việc ông phá hủy chiếc xe Mercedes của riêng trị giá 250.000 euro vào năm 2011 để cổ vũ cho một lối sống với lượng khí thải CO2 thấp hơn. Vào dịp năm mới âm lịch này, ông Trần Quang Tiêu cũng chuẩn bị một món quà có nhiều giá trị cho các gia đình nào từ chối hành động đốt pháo hoa gây ô nhiễm. Đặc biệt, ông Trần Quang Tiêu còn chuẩn bị một thứ giải Nobel dành cho những người làm được các việc tốt trong bảo vệ môi trường, một giải thưởng mà nhà triệu phú nói rằng sẽ mang tên ông. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Ngân sách khắc khổ cho toàn Liên hiệp châu Âu, tín hiệu không hay cho mục tiêu kích thích tăng trưởng. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế kiêm nghị sĩ châu Âu Hoàng Ngọc Liêm.
Tạp chí Kinh tế.
Khuynh hướng bài châu Âu ngày càng mạnh và khi mà gặp khó khăn thì các thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. Các phe chủ trương áp dụng một chính sách thắt lưng buộc bụng cho toàn khối châu Âu đang thắng thế. Dù xem mục tiêu tăng trưởng của Liên hiệp châu Âu là một ưu tiên hàng đầu, thế nhưng Paris đã không thuyết phục được các đối tác còn lại như là Đức, Thụy Điển hay Đan Mạch. Đó là nhóm các quốc gia muốn giảm các khoản đóng góp cho đại gia đình châu Âu. Thắng lợi duy nhất mà Tổng thống Pháp François Hollande đã mang về được từ Bruxelles là ông đã cứu vãn được chính sách tài trợ nông nghiệp của châu Âu mà Pháp là quốc gia hưởng lợi được nhiều nhất. Dù chỉ tương đương với đúng 1% GDP của toàn khối và đã bị giảm đi đến 3,5% so với ngân sách của giai đoạn 7 năm vừa qua, nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ của Liên hiệp châu Âu cũng đã mất một cuộc họp và vừa qua là thêm 24 giờ đàm phán để đạt được đồng thuận. Đồng thuận đã đạt được trong đường tơ kẽ tóc, tránh để cho toàn khối bị mất mặt sau khi đã thất bại trong đợt đàm phán lần trước vào tháng 11 năm ngoái. Thế nhưng thỏa thuận về ngân sách chung vừa đạt được tại Thượng đỉnh Bruxelles hôm 8 tháng 2 vừa qua đã bị chỉ trích kịch liệt. Bốn đảng lớn ở Nghị viện châu Âu báo trước là họ sẽ bác bỏ ngân sách khắc khổ nhân khóa họp được dự trù vào tháng 7 tới đây. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ Đài RFI, nghị sĩ châu Âu và cũng là giáo sư kinh tế ông Hoàng Ngọc Liêm cho rằng vào lúc mà kinh tế của châu Âu đang gặp khó khăn, Bruxelles đã đi lạc hướng khi thông qua một ngân sách khắc khổ. Ngày 8 tháng 2 vừa qua, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về ngân sách chung cho giai đoạn 2014-2020. Sau một cuộc đàm phán đã kéo dài hơn 24 giờ đồng hồ, các bên mới đồng ý về nguyên tắc của một ngân sách chỉ tương đương với 1% GDP, tức là 960 tỷ euro. Sau khi đã thất bại vào tháng 11 năm 2012, lần này thì Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Herman Van Rompuy đã không khỏi tự hào là đã thuyết phục được các bên để tìm ra đồng thuận về ngân sách chung. Theo ông, đấy là một ngân sách thực tế và nó cho phép Liên hiệp châu Âu hướng về tương lai. Tại Thượng đỉnh lần trước, một số các quốc gia mà đứng đầu là Anh Quốc đã không khoan nhượng, đòi Liên hiệp châu Âu phải mạnh tay cắt giảm chi tiêu, tức là phải giảm ngân sách chung dưới ngưỡng 900 tỷ euro. Như vậy, giảm được các khoản đóng góp của những nền kinh tế phát triển nhất trong khối và của những quốc gia mà phải đóng góp cho Liên hiệp châu Âu nhiều hơn là những khoản trợ cấp mà họ nhận được từ châu Âu. Nhiều người đã quy trách nhiệm cho Thủ tướng Anh David Cameron là đã gây nên thất bại lần ấy. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Van Rompuy đã từng đề nghị một ngân sách khắc khổ 973 tỷ euro, nhưng đề nghị đó cũng đã bị bác bỏ do bị coi là vẫn chưa phải là một ngân sách khắc khổ. Lần này, tránh để bị tai tiếng thêm một lần nữa thì Liên Hiệp đã đề nghị một ngân sách chung khiêm tốn hơn. Bruxelles chấp nhận một số những hy sinh, chẳng hạn như là ngân sách dành để cho phát triển hệ thống giao thông hay là hạ tầng cơ sở đã bị giảm đi mất 10 tỷ euro trong 7 năm sắp tới. Các chương trình viện trợ lương thực của châu Âu cũng bị giảm đi 40% so với hiện tại. Chính sách nông nghiệp chung châu Âu cũng đã bị cắt giảm không thương tiếc, tương tự như là ngân sách về an ninh hay hợp tác trong ngành tư pháp và các khoản chi phí hành chính. Bù lại thì châu Âu chú trọng vào chính sách hỗ trợ cho giới thanh niên để giúp cho giới này hội nhập vào thị trường lao động. Bruxelles dự trù chi ra 6 tỷ euro để giúp cho các vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. Thế nhưng trong mắt giáo sư kinh tế Hoàng Ngọc Liêm thì chính sách khắc khổ vừa được thông qua hoàn toàn trái ngược với tham vọng đẩy mạnh tiến trình hội nhập của châu Âu cũng như là với mục tiêu muốn đem lại thịnh vượng cho toàn khối. Trước hết, giáo sư kiêm nghị sĩ châu Âu Hoàng Ngọc Liêm đánh giá về thỏa thuận mà 27 lãnh đạo Liên hiệp châu Âu vừa đạt được tại thượng đỉnh Bruxelles vào tuần trước.
C'est un très mauvais compromis puisque il est inférieur de 3,5% à la proposition faite par la Commission.
Đây là một thỏa thuận không tốt đẹp chút nào bởi vì ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu 2014-2020 thấp hơn so với đề xướng của Nghị viện châu Âu ủng hộ đến 3,5%. Ủy ban kinh tế tại Nghị viện châu Âu đã đề nghị một ngân sách 1.047 tỷ euro, nhưng cuối cùng các bên đã đồng ý về khoản ngân sách 960 tỷ. Ngân sách cho 7 năm sắp tới của Liên hiệp châu Âu thấp hơn cả so với ngân sách chung trong thời gian 2007-2013. Đây là lần đầu tiên 27 thành viên Liên hiệp châu Âu giảm ngân sách chung. Sự thụt lùi này khó hiểu vào lúc kinh tế châu Âu đang phải đương đầu với nhiều khó khăn và Bruxelles đang thực sự tìm kiếm một đà tăng trưởng cho toàn khối.
Nói như vậy thưa, phải chăng là Liên hiệp châu Âu đã hy sinh mục tiêu tăng trưởng ạ?
Mục tiêu của Bruxelles là nhằm tạo công việc làm và đem lại tăng trưởng kinh tế cho Liên hiệp đã từng tham vọng nhiều hơn. Ủy ban của Nghị viện châu Âu đã đề nghị tăng 5% ngân sách 2014-2020 so với ngân sách của giai đoạn 2007-2013. Trong đó, ủy ban này đặt nhiều ưu tiên cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp châu Âu. Với ngân sách chung vừa được 27 thành viên đồng ý tại thượng đỉnh Bruxelles, chúng ta thấy mục tiêu đẩy mạnh khả năng cạnh tranh vẫn là một quan tâm hàng đầu và các bên không động chạm đến các khoản chi tiêu đó. Ngược lại, ngân sách dành để giúp đỡ các nước nghèo phát triển thì đã bị cắt giảm mạnh tay. Trong một chừng mực nào đó thì chính sách nông nghiệp chung của châu Âu cũng bị thu hẹp lại. Riêng Pháp, quốc gia được hưởng nhiều quyền lợi nhất trong chính sách nông nghiệp, Paris đã cứu vãn được tình thế.
Thưa, có một cái nhận định khác mà người ta thường đưa ra, đó là vào lúc mà cái nền kinh tế của từng quốc gia một tại châu Âu đang gặp khó khăn thì các bên đã đặt những cái quyền lợi quốc gia của bản thân mình lên trên hết trước cả những cái ưu tiên đẩy mạnh hội nhập của khối Liên hiệp châu Âu, phải không thưa ông?
Dans les couloirs entre guillemets ce qu'on appelle le club des radins, c'est-à-dire les pays qui sont dits contributeurs.
Trong các cuộc thảo luận hành lang, người ta thường gọi nhóm các quốc gia chủ trương chính sách thắt lưng buộc bụng là câu lạc bộ của những nước bần tiện. Đó là những nước đóng góp cho Liên hiệp châu Âu nhiều hơn so với các khoản trợ cấp mà họ nhận được từ phía Bruxelles. Trong thời buổi khó khăn, nhóm này không muốn phải chia sẻ gánh nặng với phần còn lại của Liên hiệp. Trong số những nước đóng góp nhiều hơn là các khoản trợ cấp nhận được từ Liên hiệp châu Âu, phải kể đến ba nền kinh tế nặng ký của Liên hiệp là Đức, Pháp và Anh. Anh và Đức muốn giảm các khoản đóng góp của họ cho đại gia đình châu Âu. Nói một cách khác, khi gặp khó khăn thì những quốc gia này quên hẳn thế nào là tinh thần liên đới giữa các thành viên cùng một nhà. Tại thượng đỉnh Bruxelles vừa qua, phe bần tiện đã thắng thế. Ở đây đặt ra một vấn đề cơ bản cho tương lai Liên hiệp châu Âu. Đó là châu Âu đang muốn thúc đẩy tiến trình hội nhập. Để đạt được mục tiêu đó, Bruxelles cần có một ngân sách chung quy mô hơn. Ủy ban châu Âu cũng như Ủy ban Kinh tế của châu Âu tại Nghị viện đang nghiên cứu khả năng tìm một nguồn ngân sách độc lập cho châu Âu, có nghĩa là sẽ không còn lệ thuộc vào các khoản đóng góp của các nước thành viên như hiện nay. Hiện tại, trên 60% ngân sách của Liên hiệp châu Âu là do các thành viên đóng góp. Với những gì vừa diễn ra tại Thượng đỉnh Brussels tuần trước, chúng ta thấy trước là sớm muộn gì Liên hiệp cũng sẽ bị dồn vào chân tường. Tranh cãi về ngân sách sẽ ngày càng gay gắt. Muốn tránh để kịch bản đó xảy ra, Brussels hướng tới giải pháp là thu thuế trực tiếp của các công dân châu Âu. Một ngõ thoát khác nhưng cần đòi hỏi thời gian để thực hiện sẽ là sửa đổi Hiệp ước Lisboa để cho phép Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể vay tín dụng như là một nhà nước để tài trợ cho các chương trình chi tiêu.
Với tư cách của một nhà kinh tế, ông có lo ngại gì về cái ngân sách 2014-2020 hay không ạ?
Oui, je suis très inquiet parce que dans une zone où prévaut la monnaie unique, et là je parle de la zone euro.
Tôi rất quan ngại về ngân sách mới đạt được đồng thuận ở cấp lãnh đạo, bởi vì nếu chúng ta nhìn vào khu vực đồng tiền chung châu Âu mà hiện có 17 nước trong Liên hiệp đã tham gia, khi chúng ta không thể điều chỉnh tỷ giá đơn vị tiền tệ với mục tiêu kích thích tăng trưởng, thì chúng ta chỉ còn lại hai con đường. Một là điều chỉnh cơ cấu thị trường để đem lại tăng trưởng. Đó là những biện pháp mang tính cơ cấu, chẳng hạn như một nền kinh tế gặp khó khăn cần phải hạ mức lương trung bình để thu hút chú ý của giới sản xuất hay giảm chi tiêu công cộng, qua đó giảm thâm hụt ngân sách nhà nước, giảm mức nợ công so với GDP. Điển hình là trường hợp của Hy Lạp, thực tế đã cho thấy rằng đây không phải là chiếc chìa khóa đưa các nền kinh tế đó đi lên. Giải pháp thứ nhì còn lại là sử dụng ngân sách của Liên Hiệp qua trung gian các quỹ chung châu Âu để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhờ đó tạo công ăn việc làm và tiếp sức cho nền kinh tế tư nhân. Theo tôi thì đây chính là vế mà Liên hiệp châu Âu cần phải đẩy mạnh thêm.
Thế còn với tư cách của một nghị sĩ châu Âu, và nếu như là Nghị viện châu Âu bác bỏ cái ngân sách vừa được thông qua trong cái khóa họp tháng 7 tới đây đó, thì đâu sẽ là những cái bước tiến kế tiếp trong cái việc phác họa ra cái ngân sách chung châu Âu cho những năm sắp tới thưa ông?
Le traité de Lisbonne donne au Parlement européen de nouveaux pouvoirs.
Hiệp ước Lisboa đã mở rộng quyền hạn của Nghị viện châu Âu, đặc biệt là đối với ngân sách chung. Trong trường hợp cần thiết, định chế nào có thể dùng quyền phủ quyết bác bỏ ngân sách 2014-2020 mà các bên vừa đạt được đồng thuận tại Brussels? Có nhiều khả năng Nghị viện châu Âu sẽ bác bỏ ngân sách chung vừa được các lãnh đạo 27 nước trong Liên hiệp châu Âu thông qua. Khi đó, châu Âu sẽ trở lại với ngân sách hàng năm, có nghĩa là mỗi năm các thành viên sẽ họp nhau lại để bàn thảo về ngân sách cho năm tới. Cụ thể là ngân sách chung cho năm 2014 sẽ không thay đổi gì so với ngân sách của năm nay. Rồi vào năm tới, các bên sẽ họp lại để bàn tiếp về ngân sách cho năm 2015, nhưng dựa trên cơ sở ngân sách 2013. Theo tôi thì ngân sách 2013 sẽ có lợi hơn cho Liên hiệp châu Âu so với những gì mà các bên vừa đạt được. Tôi nghĩ là về quyền lợi của Liên hiệp, Nghị viện sẽ bỏ phiếu chống lại ngân sách khắc khổ 2014-2020. Đây là một sự lựa chọn và chúng ta nên có tham vọng đưa châu Âu thoát khỏi khủng hoảng thay vì cứ đau đáu muốn cân bằng ngân sách nhà nước và giảm nợ công. Hai mục tiêu này đã không cho phép Liên hiệp châu Âu đem lại tăng trưởng kinh tế và khối này cũng không giảm được bội chi ngân sách. Trước mắt, bốn nhóm chính tại Nghị viện châu Âu đều thông báo là sẽ bỏ phiếu chống ngân sách khắc khổ.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn giáo sư Hoàng Ngọc Liêm, nghị sĩ châu Âu, đại diện cho Đảng Xã hội của Pháp.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là một cuộc sống muôn màu, lần này do Đức Tâm phụ trách.
Cuộc sống muôn màu. Chưa bao giờ đi máy bay lại an toàn như trong năm 2012. Đó là nhận định của Trung tâm Dữ liệu An toàn Hàng không JADEC được đăng trên nguyệt san của Đức Aero International số tháng riêng năm nay 2013. Thiệt hại nhân mạng trong hàng không dân dụng trên toàn thế giới trong năm 2012 là 496 người, thấp hơn một chút so với năm 2011 là 498 nạn nhân. Theo tạp chí của Đức, có thể nói gần như chắc chắn rằng rủi ro trong tai nạn hàng không chưa bao giờ lại thấp như hiện nay. Cũng trong năm 2012, 44 máy bay hàng không dân dụng đã bị phá hủy, trong khi con số của năm 2011 là 45 chiếc. Các hãng hàng không có tên tuổi ngày càng ít bị tai nạn và đa số các sự cố liên quan đến những loại máy bay không được tiếp tục chế tạo từ nhiều năm nay. Châu Âu và Bắc Mỹ vẫn là hai nơi có tỷ lệ an toàn hàng không cao nhất. Ngược lại, rủi ro lớn nhất là đi trên một máy bay của một hãng hàng không khu vực của một nước đang có xung đột. Trong bảng xếp hạng của JADEC liên quan đến 60 hãng hàng không an toàn nhất trên thế giới, đứng đầu bảng là hãng hàng không của Phần Lan Finnair. Hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways đứng đầu bảng trong năm 2011, sang đến năm 2012 lại tụt xuống hàng thứ 12 sau khi xảy ra một loạt sự cố. Các hãng hàng không Air New Zealand và Hồng Kông Cathay Pacific được xếp hạng thứ 2 và thứ 3. Cũng như Finnair, hai hãng hàng không này không bị mất một chiếc máy bay nào và cũng không có tai nạn chết người nào trong suốt 30 năm qua. Tại châu Âu, ngoài Finnair, có thêm một hãng hàng không khác được xếp ở hạng thứ 7 là TAP của Bồ Đào Nha. Trong khi đó, British Airways của Anh đứng thứ 10 trên Lufthansa của Đức xếp thứ 11. Hai hãng hàng không của Anh là Virgin Atlantic được xếp thứ 15 và EasyJet thứ 17. Hãng hàng không của Ý Alitalia ở vị trí thứ 38, đứng trên Aeroflot của Nga thứ 39. Còn Air France của Pháp chỉ được xếp ở hạng thứ 41. Một số hãng hàng không khác được biết đến nhiều tại châu Á có thứ hạng không cao lắm, như Singapore Airlines đứng thứ 30, Malaysia Airways thứ 35, trong khi đó Thai Airways International xếp thứ 53. Việt Nam Airlines không nằm trong bảng xếp hạng của JADEC. Tổ chức này thống kê và lưu trữ tất cả các sự cố hàng không trong nhiều thập niên qua. Một sự cố nhỏ cũng có thể làm tụt bậc trong bảng xếp hạng về an toàn. Hãng hàng không Thụy Sĩ, Swiss, bị xếp hạng thứ 33 do một sự cố xảy ra ngày 10 tháng 7 năm 2002. Hôm đó, một chiếc máy bay hai động cơ Saab 2000 của hãng này trên chuyến bay Bâle, Thụy Sĩ, Hamburg, Đức đã buộc phải quay lại địa điểm xuất phát vì lý do thời tiết xấu. Thế nhưng, theo cơ quan hàng không dân dụng liên bang, thì lúc hạ cánh, máy bay đã đâm phải một bờ đất và bị hư hỏng nặng. Một trong số 16 hành khách bị thương nhẹ trong vụ này. Ba hãng hàng không xếp cuối bảng trong năm 2012 là Air India của Ấn Độ thứ 58, TAM Airlines của Brazil thứ 59 và đội sổ xếp thứ 60 là China Airlines của Đài Loan. Đối với JADEC, một sự cố được coi là nghiêm trọng khi máy bay bị hư hỏng nặng hoặc tránh được một tai nạn trong đường tơ kẽ tóc. Việc đánh giá mức độ an toàn chỉ tính đến các sự cố đối với các chuyến bay thương mại.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Minh Anh là tạp chí khoa học giới thiệu về phỏng sinh học, ngành khoa học sử dụng các cơ chế có sẵn trong tự nhiên để tạo ra các cách tân kỹ thuật cho một nền kinh tế sinh thái. Tạp chí do Trọng Thành biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.